xưa nay, bệnh tật bổ vây vẫn luôn là nỗi niềm lo âu của nhân loại. Mặc dù y học hiện đại hết sức phát triển, nhưng vẫn còn rất nhiều người phải sống trong cảnh khốn cùng vì bệnh tật. Trong cuốn sách Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại, do nhóm biên tập Minh Huệ biên soạn, chúng ta sẽ thấy được vô số câu chuyện kể về trải nghiệm của những người từng mắc nhiều loại bệnh mãn tính và nan y khác nhau, nay đã thoát thai hoán cốt sau khi biết đến Pháp Luân Công và bước vào tu luyện cả thân lẫn tâm. Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tuyệt Xứ Phùng Sinh của Radio Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi đến quý thính giả hai bài chia sẻ. Bài chia sẻ thứ nhất có tiêu đề Một người tốt nghiệp trường y khỏi khối u não ở giai đoạn cuối. Tôi sinh ra tại một ngôi làng nhỏ. Để thoát khỏi làng, tôi đã học tập rất chăm chỉ. Bởi vì sức khỏe của tôi không được tốt nên tôi đã thi vào trường y. Thật may mắn là tôi đã thực hiện được ước mơ trở thành sinh viên của mình. Trong những năm đi học, tôi thường xuyên cảm thấy bị vắng đầu, nhưng tôi lại cho đó là do thiếu máu, do bị suy dinh dưỡng. Tôi đã không quan tâm nhiều đến chuyện đó. Tôi bắt đầu hành nghề y ngay sau khi tốt nghiệp. Bệnh đau đầu của tôi ngày một nặng thêm và thể lực của tôi ngày một kém dần, cũng như những người trẻ tuổi khác đồng trang lứa. Tôi phải vất vả kiếm sống ngay sau khi tốt nghiệp. Khi phải làm việc nhiều hơn thì sức khỏe của tôi cũng ngày một tồi tệ đi. Tôi cảm thấy đau đầu nhiều hơn, gầy hơn và bắt đầu đi không vững. Tình trạng sức khỏe tồi tệ cuối cùng đã khiến tôi cảnh tỉnh và quyết định đi khám tổng thể. Tôi bị chẩn đoán là bị u não. Tất cả mọi người trong gia đình tôi đều lo lắng. Mọi người đưa tôi đi khám bác sĩ ở khắp nơi. Các bệnh viện cùng đưa ra một chẩn đoán và khuyến nghị phải phẫu thuật hộp sọ để cắt bỏ khối u to bằng quả trứng ngỗng. Chi phí chữa bệnh sẽ rất lớn. Tôi cũng biết rằng hậu quả của việc phẫu thuật có thể rất khủng khiếp. Nếu không may, dù chỉ một dây thần kinh bị ảnh hưởng, tôi cũng có thể sẽ bị mù, bị tàn phế hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn. Tôi bắt đầu ngần ngại, không muốn chấp nhận rủi ro của phẫu thuật. Tôi quyết định sẽ tận dụng tối đa những ngày còn lại của mình. Nhưng những cơn đau đầu đã hành hạ tôi. Tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì. Trong tuyệt vọng, tôi đã không thể ăn được, không thể ngủ được và tinh thần của tôi rất tệ. Tôi cảm thấy bệnh tình của mình rất nặng và mất hy vọng hoàn toàn. Rồi một ngày có một người họ hàng đến thăm tôi. Anh ấy đã từng bị ung thư dạ dày, nhưng sau đó đã khỏi bệnh nhờ tập Pháp Luân Công. Anh ấy nói cho tôi biết là Pháp Luân Công tốt như thế nào. Mặc dù cảm thấy khó tin vào khí công, nhưng trong tuyệt vọng tôi đã tìm được một quyển Chuyển Pháp Luân và bắt đầu đọc. Thật ngạc nhiên là khi còn chưa đọc xong bài giảng thứ nhất, tôi đã bắt đầu cảm thấy đói. Tôi bảo đứa cháu trai đi mua cho tôi một tô mì. Sau một thời gian không có cảm giác ngon miệng, thật ngạc nhiên là tôi có thể ăn hết cả một tô mì. Tôi nhanh chóng đọc hết quyển sách. Ngày hôm sau, tôi tìm đến một nhóm luyện công ở gần nhà để học các bài công pháp. Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của tôi, mẹ chồng tôi đi cùng tôi đến chỗ luyện công. Sau một thời gian học pháp luyện công nhiều hơn, tinh thần của tôi dần dần đã trở nên tốt hơn và tôi đã có cảm giác ăn ngon miệng trở lại. Hai tháng sau, các triệu chứng đau đầu chóng mặt đã nhẹ đi rất nhiều. Tôi không còn bị cảm vài ngày một lần như trước kia nữa. Tôi cảm thấy mình như một người mới. Nước da xanh xao của tôi đã hồng hào trở lại. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc khi thấy tôi khỏi bệnh quá nhanh. Sau khi luyện công được một thời gian, cuộc sống của tôi trở lại bình thường, thậm chí còn tốt hơn cả trước kia. Tâm tính của tôi đồng thời đã thay đổi rất nhiều. Trước khi tập Pháp Luân Công, tôi thường hay tranh đấu và tranh luận với người khác, ngay cả khi tôi biết rằng mình sai. Tôi thường mâu thuẫn với người khác vì những chuyện nhỏ nhặt. Sau khi tập Pháp Luân Công, tôi đã thay đổi hoàn toàn và làm theo những lời dạy của sư phụ Lý Hồng Chí. Một hôm anh rể tôi bị say rượu. Anh ấy đi lên cầu thang, đá vào cửa phòng tôi và gào thét rằng muốn giết tôi. Anh ấy hét lên, đồ nông dân, tại sao lại đối xử với tao như vậy? Nửa tỉnh nửa mê, tôi tưởng là anh ấy đang chửi con mình, nên tôi quyết định ra ngăn anh ấy lại. Anh ấy đấm tôi, làm vỡ kính và kính cắt một vết sâu ở mu bàn tay tôi. Bất chấp đau đớn, tôi nhẫn chịu và không phản ứng lại, bởi tôi nhớ tới lời dạy của Lý sư phụ khi bị người khác đánh chửi. Sư phụ giảng, Đà bất hoàng thủ, mã bất hoàng khẩu, trích truyện Pháp Luân. Bị xúc phạm như vậy, nếu như không tập Pháp Luân công thì tôi đã trả đũa ngay. Nhưng là một học viên nên tôi thậm chí không chửi lại anh ấy. Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi thành một người tốt hơn, và tôi còn muốn trở thành một người tốt hơn nữa. Sau khi đã thực sự thu được lợi ích từ Đại Pháp, tôi chân thành hy vọng rằng tất cả mọi người đều đọc quyển sách Chuyện Pháp Luân và cũng thu được lợi ích như tôi. Bài chia sẻ thứ hai: khỏi bệnh viêm đốt sống và các bệnh nan y khác. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi là một giáo viên với gần 20 năm trong nghề. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của cá nhân mình với tất cả mọi người để có nhiều người dân Trung Quốc cùng bạn bè đồng nghiệp hơn nữa có cơ hội minh bạch sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. 1. Một cuộc sống tươi đẹp. Tôi có một người chồng tốt bụng và chính trực, và một cô con gái ngây thơ trong sáng tinh nghịch và chăm học hành. Còn bản thân tôi có một công việc với thu nhập ổn định và tôi rất yêu thích công việc của mình. Có thể nói rằng tôi là một người đã có đầy đủ tất cả những gì mình muốn. Do chăm chỉ làm việc nên tôi đã nhận được nhiều khen thưởng của cơ quan và trở nên rất nổi tiếng trong thị trấn nhỏ của mình. Tôi là một người đáng tin cậy và là một giáo viên giỏi được mọi người kính trọng. Gia đình và sự nghiệp của tôi đang ở trong thời kỳ tốt đẹp nhất. 2. Một loạt những điều không mong muốn. Khi tôi còn đang cảm thấy hạnh phúc vì gia đình và sự nghiệp của mình, thì tôi bắt đầu bị nhiều loại bệnh tật. Đầu tiên là tôi bị huyết áp cao, làm cho tôi bị ngất nhiều lần trong khi đang dạy học. Sau đó tôi phải luôn luôn mang theo bên mình nhiều loại thuốc hạ huyết áp. Mặc dù đã uống thuốc, nhưng tôi vẫn liên tục bị mệt và đau đầu, khiến tôi khó tập trung tư tưởng. Sau đó, tôi bắt đầu có nhiều triệu chứng của các bệnh nghề nghiệp mà những người giáo viên thường bị. Tôi bị viêm amidan và viêm họng mãn tính và phải uống thuốc cả trung y và tây y. Tôi cũng bị bệnh tê phù, một bệnh do thiếu hoặc không có khả năng đồng hóa sinh tố B và có biểu hiện viêm nhiễm hoặc thoái hóa thần kinh, hệ tiêu hóa và cơ tim. Ngay cả vào mùa đông, phần mô viêm nhiễm và chảy máu ở giữa các ngón chân của tôi cũng không lành và ngứa không thể chịu được. Tôi phải rửa chân bằng nước thuốc liên tục. Ngay cả khi da bắt đầu bong, tôi vẫn bị tê phù. Tôi cũng bị cả một căn bệnh phiền phức, là cả trĩ nội lẫn trĩ ngoại. Khi trời trở lạnh, dù đứng hay ngồi, tôi cũng bị đau ghê gớm. Tôi đã dùng thử rất nhiều loại thuốc, cũng như rất nhiều liệu pháp gia truyền, như ngồi trên gạch nung ấm, rửa bằng giấm nóng, và lau bằng khăn ấm, nhưng chẳng có kết quả gì. Hơn nữa, vào năm 1987, tôi bị đau lưng và chân nghiêm trọng. Khi bị nặng, tôi cảm thấy đau không chịu được ở giữa lưng, cổ, nách và ngực. Tôi đã phải đi điều trị ở các bệnh viện khắp Trung Quốc và thử rất nhiều cách chữa trị nhưng không khỏi. Trong những năm đó, tôi phải uống thuốc hàng ngày như là cơm vậy. Chẳng có ngày nào là tôi không phải uống một vốc thuốc Tây và 2-3 cốc trà thảo dược Trung Quốc. Tuy vậy, tôi vẫn ngày một trở nên yếu đi. Nước da tôi vàng vọt và thân thể tôi phù nề. Tôi không còn cảm nhận được mùi vị của thức ăn nữa. Và từ 60kg, tôi giảm xuống còn 49kg. Cuối cùng thì tôi đã phải xin nghỉ ốm dài hạn. Trong thời gian nghỉ ốm, tôi đã phải nằm liệt giường. Ngay cả khi cố gắng ngồi dậy được, tôi cũng không thể làm được việc nhà nào. Tôi không thể cúi người để quét nhà, không thể cúi người để nấu cơm. Một chuyển động nhẹ cũng làm cho tôi đau đớn khó chịu. Vì vậy, tôi đã phải nằm liệt giường trong một thời gian rất dài, và tôi đã khóc suốt ngày. 3. Đi tìm lương y. Tôi đi hỏi mọi người tên của các lương y. Tôi thậm chí còn tìm đến thầy Mo để chữa chạy. Cách cuối cùng là chồng tôi đưa tôi đến một bệnh viện đặc biệt ở Bắc Kinh. Sau khi làm một vài xét nghiệm, 8 chuyên gia y tế đã hội chẩn trường hợp của tôi và tuyên bố rằng tôi bị viêm đốt sống. Khi một người bị viêm đốt sống, thì tất cả các khớp bị cứng lại. Nếu người bệnh giữ thẳng người trong một thời gian dài, thì cuối cùng sẽ không thể cúi người được nữa. Nếu người bệnh giữ nguyên tư thế khom người, thì cuối cùng sẽ không duỗi thẳng ra được nữa. Dù cách nào, thì người bệnh cuối cùng sẽ không thể sử dụng tứ chi được và sẽ bị tàn tật hoàn toàn. Tôi bị sốc khi nghe thấy chẩn đoán của các bác sĩ. Tôi mới hơn 30 tuổi mà sẽ sớm bị tàn phế. Tôi không thể chấp nhận được điều này. Sau khi trở về từ Bắc Kinh, tôi vẫn tiếp tục phải nghỉ ốm. Trong thời gian đó, tôi rất trầm uất. Tôi thấy chồng tôi ngày một tiều tụy, vì ngoài gánh nặng công việc, lại còn phải làm việc nhà. Tôi thấy đứa con gái bé bỏng của tôi đã phải mang bộ mặt đầy vẻ đau khổ. Tôi thấy bố mẹ già của tôi lo lắng cho tôi suốt cả ngày. Tóc bố mẹ bạc đi từng ngày và mặt ngày một nhiều vết nhăn. Là một người vợ mà tôi lại không thể làm việc nhà và chăm sóc chồng. Là một người mẹ, nhưng tôi không thể nuôi dạy con mình. Là con gái lớn mà tôi không thể chăm sóc được bố mẹ mình. Nỗi đau khổ của tôi là không thể tả được. Để giảm nhẹ gánh nặng cho gia đình, tôi cố gắng ngồi dậy và làm một chút việc nhà. Tôi phải dừng lại và nghỉ 5 lần trong khi chỉ quét dọn 2 phòng. Khi nấu cơm, tôi không thể cúi người, mặc dù tôi đã cố gắng chịu đau. Khi cố nhào một chút bột để làm bánh bao, tôi toát mồ hôi khắp cả người, không phải là vì nhào bột mà là vì đau. Ban đêm khi tôi muốn trẫm mình, thì cả chồng và con tôi đều phải giúp đỡ. Khi tôi chỉ giặt có 3 chiếc quần áo, thì ban đêm tôi đau không thể ngủ được. Sau đó tôi quyết định chịu đau và đi làm trở lại. Đôi khi tôi phải khập khiễng bước lên bục giảng vì đau chân. Sau 45 phút giảng bài, cơn đau làm cho tôi không thể bước xuống bục giảng được nữa. Vào những ngày đó, tôi luôn luôn cảm thấy lạnh. Ngay cả vào tháng 5, tháng 6, tôi vẫn phải mặc áo dày, quần dày và đeo một con thỏ bông để giữ ấm lưng. Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy lạnh vào mùa hè. Tôi cảm thấy cái lạnh lan khắp bên trong người. Sau đó tôi thấy rằng mình không thể tiếp tục chịu đau được nữa. Khi nghe nói rằng khí công có thể chữa bệnh, tôi ngay lập tức bắt đầu tập đủ các loại khí công. Tôi thử tất cả các loại khí công được truyền đến khu vực tôi ở, nhưng chẳng đỡ bệnh nào cả. 4. Mọi thứ đột nhiên đã tốt hơn cho tôi. Tôi tự nghĩ, mình đã trở nên hoàn toàn vô dụng rồi. Cảm thấy mình như một người tàn phế, cần chăm sóc suốt ngày. Tôi nghĩ tôi thà chết còn hơn. Nhiều lần tôi đã cầm cả lọ thuốc và chuẩn bị tự tử, nhưng không thể làm được khi nghĩ rằng chồng tôi đã làm cho tôi rất nhiều việc mà tôi chưa trả ơn chồng được là bao. Tôi nghĩ về đứa con gái ngây thơ bé bỏng của mình, cũng cần tình thương của mẹ. Tôi nghĩ về bố mẹ già của mình, cần tôi quan tâm chăm sóc. Khi nghĩ về hậu quả của cái chết của mình đối với gia đình thân yêu, đã làm tôi dao động và bỏ ý định tự tử. Tôi kết luận rằng mình không thể bỏ gia đình của mình được, vì mọi người sẽ suy sụp nếu tôi tự tử. Ngay trong khi tôi đang phải đối đầu với vấn đề sinh tử, thì tôi gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó như là tôi được cứu, ngay khi một chân tôi đã bước xuống mồ và tôi có được một cuộc đời mới. Đó là vào tháng 4 năm 1995. Tôi mượn được một quyển sách quý chuyện Pháp Luân từ một học viên Pháp Luân Công. Tôi đọc xong quyển sách trong 3 ngày. Trong 3 ngày đó, tôi đã quên đi sự đau đớn và các bệnh tật của mình. Tôi cũng quên cả ăn. Như một con cừu lạc, tôi đã tìm được con đường để trở về nhà. Sự ngạc nhiên và vui sướng của tôi là không thể nào tả được. Những lời của sư phụ Lý Hồng Chí trong quyển Chuyện Pháp Luân đã thức tỉnh tôi và đã làm tan đi các quan niệm cũ của tôi. Lòng từ bi của sư phụ và pháp lý vĩ đại và sâu sắc đã hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ của tôi. Tôi quyết định tu luyện theo Pháp Luân Công và tôi đã bắt đầu một hành trình trên con đường phản bổn quy chân, quay trở về với chính mình. Ngày đầu tiên khi tôi tập Pháp Luân Công, tôi không thể cúi người được. Nhưng vào ngày hôm sau, tôi cảm thấy người đã mềm dẻo hơn. Chỉ trong có một vài ngày, tôi đã có thể di chuyển được thân thể của mình một cách tự do. Trong vòng chưa đầy một năm, tất cả các bệnh tật của tôi đã biến mất một cách thần kỳ. Từ khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công, tôi đã trở nên khỏe mạnh. Tôi có thể đi rất nhanh và duỗi thẳng lưng. Tôi không còn bị đau đớn nữa. Giờ đây tôi đã có thể tự làm được tất cả công việc nhà. Ở cơ quan tôi là một nhân viên chăm chỉ. Tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào sau mỗi ngày làm việc. Cảm thấy khỏe mạnh làm cho tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi cảm thấy rằng tôi lại có một cuộc sống có ý nghĩa. Trái ngược lại hẳn với quá khứ. Bây giờ tôi đã là một con người hoàn toàn mới. Tất cả những người biết tôi khi tôi còn bị bệnh đều nói với tôi như sau: trông cô trẻ hơn trước kia, trông cô sống động hơn trước rồi đấy, trông da cô thật là hồng hào, và da cô trông thật mịn màng và mềm mại. Tôi biết rất rõ rằng đó là bởi vì tôi tập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi phải nói cho tất cả mọi người biết một điều là nếu không có Pháp Luân Đại Pháp thì tôi không thể trở thành tôi ngày hôm nay. Nếu không có Pháp Luân Đại Pháp, thì gia đình tôi không thể có hạnh phúc. Chính là Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cơ hội thứ hai trong cuộc đời. Tôi muốn cảm ơn sư phụ tôi và Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã tập Pháp Luân Đại Pháp được hơn 8 năm rồi. Và kể từ đó, tôi không phải uống một viên thuốc nào. Tôi tự tính toán ra rằng, tôi đã tiết kiệm được cho gia đình mình và chính phủ Trung Quốc khoảng 70 đến 80 nghìn nhân dân tệ chi phí y tế. Trong khi ở Trung Quốc, lương tháng của một người lao động bình thường ở thành thị là vào khoảng 500 nhân dân tệ. Kể từ khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công, tôi không còn bị luôn luôn cảm thấy lạnh nữa. Ngay cả trong mùa đông, tôi cũng cảm thấy ấm áp và thoải mái dễ chịu. Tôi sống ở miền Bắc Trung Quốc, nơi có khí hậu rất lạnh. Vào mùa đông, nhiệt độ thường xuống tới âm 30 độ C. 5. Ước mơ của tôi. Tôi đang chia sẻ những trải nghiệm cá nhân của thân mình với tất cả mọi người, bởi vì tôi muốn mọi người biết sự thật rằng Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt. Tôi hy vọng rằng không ai sẽ hiểu nhầm Pháp Luân Đại Pháp hay các đệ tử Đại Pháp chỉ vì những tuyên truyền giả dối trên những phương tiện thông tin đại chúng của chính phủ Trung Quốc. Do chiến dịch đàn áp dã man đối với Pháp Luân Đại Pháp, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị tra tấn đến chết bởi cảnh sát trong các trại giam, nhà tù và trại lao động cưỡng bức. Vô số học viên Đại Pháp đã buộc phải rời khỏi nhà để tránh cuộc đàn áp. Tôi có một ước muốn công lý cho sư phụ tôi, công lý cho Pháp Luân Đại Pháp và một môi trường pháp lý để được tập Pháp Luân Đại Pháp. Gửi hàng triệu người dân Trung Quốc đã bị lừa dối bởi phe phái của Giang Trạch Dân. Tôi muốn nói rằng, đề nghị mọi người hãy tỉnh ngộ và tìm hiểu về sự thật. Chương trình radio Cuộc Sống và Hy Vọng đã quay trở lại của Minh Huệ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.